tổng tượng. Kể Thế Tôn trùng tuyên lại nghĩa này, nên nói kệ: xa lìa nơi mới tạo và cùng hình xứ khác, tánh cùng sắc vô thường, ngoại đạo ngu vọng tưởng. À, xa lìa nơi mới tạo tức là tạo rồi bỏ đó, rồi cùng hình xứ vô thường đó, tánh vô thường, cùng sắc vô thường, cái đó đều là do ngoại đạo họ vọng tưởng mà đặt ra thôi. Các tánh không có ngoại, đại đại tự tánh trụ, ngoại đạo tưởng vô thường, chìm tại các thứ chấp. À, các tánh không có ngoại tức là các pháp nó không có thực thể, mà không thực thể thì có gì sanh có gì diệt mà nó ngoại. Mỗi đại đều an trụ nơi bản tánh của nó. À, ngoại đạo tưởng là vô thường, như vậy là họ chìm nơi cái các cái thứ chấp trước của họ. Các chúng ngoại đạo kia không hoặc sanh hoặc diệt, đại đại tánh tự thường, sao nói tưởng vô thường? À, bởi vì các ngoại đạo thì họ nói các sắc hoặc là sanh hoặc là diệt, nhưng mà cái thể tánh của các pháp nó tự là thường. Mà tự thường tại sao mình tưởng vô thường? Bởi vì nó pháp trụ pháp dị đó, thế gian tướng thường trụ, nghĩa là bởi vọng chấp của mình mà nó sanh ra có vô lượng tướng khai biệt. Nếu dừng vọng chấp thì các pháp là thường trụ. Tất cả duy tâm lượng, hai thứ tâm lưu chuyển, nhiếp thọ và sở nhiếp, không có ngã ngã sở, nghĩa là tất cả đều do tâm lượng mình mà ra. Hai thứ tâm lưu chuyển tức là năng nhiếp và sở nhiếp đó, mà nó không thực có cái ngã và ngã sở. Mà mê mình thấy có cả ngã ngã sở. Ngã là người, ngã sở là cảnh. Phạm thiên là cõi cây, cành nhánh trải khắp giác. Như thế ta nói ra chỉ là tâm lượng kia, nghĩa là những người mê lầm mà chấp có phạm thiên. Phạm thiên là một cái thể trùm khắp giống như một cái cây lớn, rồi sự vật của ngài biến ra giống như cành lá nó trùm khắp hết. Như thế ta nói ra chỉ là tâm lượng. Phật thì không nói có phạm thiên tạo, mà nói tại tâm lượng mình mê mà hiện thôi. Tụng nói ngoại đạo chấp tất cả vô thường đều do vọng tưởng làm ngu. Kỳ thật tất cả pháp không có tướng hoại, chủng tánh các đại mỗi trụ nơi pháp vị, tất cả sanh diệt là tự tướng chân như. Bởi do chẳng biết tự biết tâm lượng lầm cho là vô thường, bị kiến chấp làm chìm. Nếu biết tất cả duy tâm thì hai kiến chấp lưu chuyển cũng duy tâm hiện. Thẳng đó năng nhiếp sở nhiếp không, không có tác giả, toàn vọng là toàn chơn, đâu có cái riêng. Cho nên chính ngay chỗ chấp kia cho phạm thiên là cõi cây, sanh tất cả hữu tình khắp giác ba cõi. Các thứ tà vọng Như Lai nói đều duy tâm lượng, giác tức bồ đề chẳng nhọc chuyển biến. Đây là đến chỗ vọng chấp của ngoại đạo khiến họ thoạt nhiên biết quấy, liền đồng bản đắc, tức là trở về cái thể chân thật. Như Lai dạy người có thể gọi là từ bi cùng tột về. Cái chỗ này kết thúc lại, tôi chỉ nói ra ở ngoài một chút để cho quý vị thấy cái thâm ý của Phật dạy ở trong kinh. Bởi vì chúng ta lâu nay học chữ nghĩa thì nó rườm rà, nhưng mà cái trọng tâm nó không phải nhiều. Bây giờ hỏi quý vị, như hồi nãy Đức Phật nói, do vọng tưởng tạo thành hạnh nghiệp, mà bởi tạo thành hạnh nghiệp cho nên mới có ba cõi tam giới đó. Nên nói tam giới duy tâm là sao? Tức là ba cõi do vọng tưởng, phải không? Vọng tưởng tạo thành hạnh nghiệp, mà tạo hạnh nghiệp lành thì sanh cõi trời, hạnh nghiệp ác thì sanh các cái cõi dữ. Thì như vậy cõi lành cõi dữ đều do vọng tưởng tạo thành hạnh nghiệp, mà tạo thành hạnh nghiệp cho nên có ba cõi. Thì như vậy vọng tưởng là chủ, phải không? Nói cái khác, vọng tưởng là tạo hóa. Vọng tưởng là tạo hóa, tạo hóa ra ba cõi. Thì bây giờ quý vị thấy có phải tất cả chúng ta đều do vọng tưởng mà tạo thành hạnh nghiệp không? Thì như quý vị những năm chưa tu đó, rồi cái khởi vọng tưởng tu, phải không? Mà khởi vọng tưởng tu cái quý vị sao? trở thành đầu tròn mặc áo vàng. Phải không? Như vậy thì hiện nay thành đầu tròn mặc áo vàng đó là do cái gì? Do vọng tưởng lành, vọng tưởng ham tu mà ra. Phải không? Rồi có những người mặc đầu áo vàng được đầu tròn rồi mà nếu khởi vọng tưởng mê thế gian hay sao thì cái liền bỏ áo vàng cái rồi để tóc lại thì thành người thế gian. Thì như vậy tất cả hạnh nghiệp thì do cái gì ra? Thì do vọng tưởng ra rõ ràng. Mà như vậy từ do vọng tưởng ra, cho nên vọng tưởng lành thì nó đưa tới chỗ lành, vọng tưởng ác thì đưa tới cõi ác. Do đó mà có lục đạo luân hồi tam giới. Như vậy tam giới là phải duy tâm là gì? Phải không? Bởi vì nó là cái gốc tạo nên, mà gốc tạo nên cho nên chỉ tại nó thôi. Chứ nếu không có cái gốc đó thì cái gì tạo nên? Thì bây giờ mình nói cách đơn giản, làm người xuất gia, làm người thế tục cũng là tâm mình. Quý vị chịu không? Thì đó là lẽ thật rồi. Thì làm người xuất gia tức là tu tới hạnh giới thoát thì cũng là tâm mình. Rồi làm người thế tục cũng là tâm mình. Thế có ai chen như đó đâu? Phải không? Có ông thánh ông thần nào nói là ông phải xuất gia tôi giết ông. Phải không? Rồi có ông thánh ông thần nào bảo ông phải ra đời, không ra đời tôi giết ông. Có không? Đều là tâm mình hết trơn. Như vậy tâm mình tạo nên tất cả. Mà bây giờ biết tâm mình tạo nên tất cả thì còn đi trong lục đạo luân hồi, thì đó là gốc từ vọng tưởng. Bây giờ muốn hết ra khỏi luân hồi thì phải làm sao? Thì phải thủ tiêu cái ông vọng tưởng này đi. Thủ tiêu ông đi thì tức như thế chứ có gì đâu. Nên ông là cái chủ chúa trùm mà để tạo thành ma cõi, chúa trùm để mà dẫn mình đi trong lục đạo, phải không? Bây giờ muốn cho hết đi trong ba cõi đó thì thủ tiêu ẩm là hết chuyện chứ có gì đâu, phải không? Cho nên rồi tất cả pháp của Phật nói không pháp nào mà không quay lại giống mũi dùi giữa thẳng ông chú trùm đó, phải không? Cái nào cũng phải tiêu diệt nó, vọng tưởng là cái thứ điên đảo nè, phải tiêu diệt nó. Mình hiểu được như vậy rồi mới thấy cái gốc của sự tu. Nghĩa là cái tu là giải thoát sinh tử, mà vọng tưởng là cái nhân tạo nên sanh tử. Sanh tử lành, sanh tử dữ cũng từ vọng tưởng mà ra, phải không? Mà đã từ vọng tưởng ra thì bây giờ muốn hết sanh tử thì phải ngay cái gốc đó mà bứng đi thì hết cái gì. Còn nếu mà mình cứ nuôi dưỡng nó mà đòi hết sanh tử thì chuyện vô lý. Mà hết sanh tử thì gọi là giải thoát. Mà giải thoát nó chỉ có khi nào hết vọng tưởng. Mà hết vọng tưởng thì cái vô phân biệt trí mình hiện tiền, cái đó là cái thể giải thoát. Cái đó mới hết sanh tử, hết lao đao lận đận trong lục đạo luân hồi, phải không? Còn nếu còn nuôi chú vọng tưởng này thì lận đận lao đao không có ngày cùng. Cứ lên xuống, trồi đi, trồi lên hụt xuống, lăn lộn mãi mãi không có cùng. Bởi vậy cho nên Phật mới diễn tả rằng nghĩa là mình chìm trong biển khổ sanh tử. Cái sanh tử là cái biển khổ mà mình cứ lăn lộn trồi lên hụt xuống ở trong đó hoài. Mà chán chưa chứ? Quý vị chán chưa? Chúng còn thích. Tuy nhiên sanh tử khổ các còn thích. Quý vị kể coi sanh tử vui chỗ nào? Ở trong sanh tử cái gì vui kể tôi nghe coi. Có cái gì vui thiệt không? Không có cái gì vui thiệt hết trơn. Ở trong sanh tử này thì giả sử như được tài sắc danh lợi gì đó, hay là sắc thanh hương vị xúc gì đó, nghĩa là được rồi mất, được rồi mất, không có cái gì bền, phải không? Đó, như bây giờ mình đói thì mình thèm món ăn ngon, mình thèm mà được món ăn ngon ăn rồi cái còn không, nó cũng mất. Rồi nghĩa là mình nói sử dụng mình không có địa vị, mình muốn được cái địa vị làm giám đốc gì đó, cái được làm giám đốc rồi ít năm rồi bị hưu trí cũng mất, phải không? Nó có cái gì còn hoài đó. Nó là giả sử không ai mà hết mình giữa đường thì cũng có ngày mình cũng phải lùi hả, phải không? Đâu có ngồi được. Rồi như vậy thì tất cả cái gì được rồi đều mất, mà được rồi mất thì có khổ không? Thế được thì vui, được mất thì cũng khổ như thường. Thì như vậy tất cả chúng ta lăn lộn trong sanh tử đều là đau khổ. Cho nên Phật nói biển khổ sanh tử. Mà biển khổ sanh tử từ manh mối từ đâu mà ra? Từ vọng tưởng mà ra. đó. Bởi vậy cho nên mình tu á, Phật nói chỉ làm sao mà mình đừng theo vọng tưởng, để cho nó mòn, nó hoại đi, nó mòn, nó hoại đi, nó hết đi á, thì mọi việc đều hết, phải không? Nó đơn giản như vậy. Rồi mình không chịu đơn giản, mình bài hình này thích kia tạo đủ thứ chuyện, rối rắm thêm cho bà con cái thiên hạ, phải không? Chứ rõ ràng cái gốc nó từ đó. Bởi vậy nên nói tam giới duy tâm là vậy, nghĩa là vì cái tâm vọng tưởng đó mà tạo thành nghiệp hạnh nghiệp trong tam giới. Còn nếu mà dứt cái đó rồi thì còn hạnh nghiệp nào? Mà không còn hạnh nghiệp nào thì còn cái gì mà lăn lộn trong tam giới? Mà không còn lăn lộn trong tam giới thì biển khổ còn hay hết? Thì biển khổ đã cạn rồi. Như vậy thì biển khổ sanh tử nó không còn. Đó, cái tu là cái sống trở lại cái chân thật mà hiện hữu mình đang có, chứ không phải là kiếm ở đâu. Còn cái chú vọng tưởng là cái chú cuồng loạn vô nghĩa, phải không? Đã là cuồng loạn vô nghĩa. Bởi vì quý vị, tại sao tôi dám nói cuồng loạn vô nghĩa? Bởi vì vọng tưởng của mình á, nó có một bề tốt hết đâu, phải không? Lát tốt, lát xấu, lát này, lát kia, đủ thứ chuyện đó. Hiền có, thánh có, phàm có, rồi ngã quỷ xuất sanh cũng có luôn. Như vậy không phải là thuyết cuồng loạn là gì? Mà đã là thuyết cuồng loạn, tại sao mình nuôi? Tại sao mình khác? Phải không? Mà theo cái thuyết cuồng loạn đó mà không có lăn lộn, lên xuống luôn luôn sao được? Thì nhào lên lộn xuống giống như mấy người hát thiệt vậy, nhảy tới nhảy lui hoài không dừng. Thì đó là cái chỗ mà Phật luôn luôn muốn cảnh cáo nhắc nhở mình biết đừng có lầm, đừng có mê lầm. Bởi vậy nên khi mà chúng ta mê lầm rồi, chấp thế này, chấp thế nọ, chấp thế kia, từ vọng tưởng mà tưởng. Như vậy thì trên thế gian này những cái lý thuyết nghe rất hay cũng là từ vọng tưởng mà sáng, phải không? Chỉ khi nào mình biết tất cả pháp duyên hợp không thiệt, rồi mình không dính không kẹt, tâm mình thanh tịnh lặng lẽ, thì đó là trở về cái thật của mình. Mà trở về cái thật đó thì dừng hết mọi cái tạo nghiệp, mà hết tạo nghiệp thì còn đâu luân hồi luân đảo, thì đó là giải thoát sanh tử ngay trong hiện tại, chứ không có đâu xa. Nghĩa là mình có quyền làm việc đó. Bây giờ mình, cái đó là cái của mình, thật mình, chứ không phải là của ai hết á, không phải tìm kiếm. Còn cái thứ vọng tưởng là cái thứ đáng ghét, phải không? Không ra gì mà nó lại làm cho mình điên đảo, vậy mà nuôi nó không chịu bỏ nó. Nghĩa là sao? Nghĩa là sao không chịu bỏ? Lý do gì? Nói tôi nghe coi. Như vậy thì thấy rõ ràng cái người chủ chốt mà tạo khổ cho mình đó là vọng tưởng, chứ có ai nữa, phải không? Sở dĩ không giải thoát được là nó, tại nó. Cho nên giờ mình mới thấy kinh Phật thì đáo để nhìn đi nhìn lại, không kinh nào nói mà ngoài cái thứ đó. Nghĩa là làm sao, tỷ dụ kinh Lăng Nghiêm thì nói mình được cái tâm chân như hay là vô phân biệt trí, còn ở đây thì bảo mình được sống cái hiện lượng, phải không? Tử tâm hiện lượng, vân vân, thì đều như vậy. Rồi tất cả kinh đều nhắc mình những điều đó mà mình lại không chịu nhớ. Rồi cả là ngồi thiền nhập định thì cũng là để dừng cái chú vọng tưởng đó thôi, chứ có làm chuyện gì đâu. Mà thấy thì coi như chuyện chơi nhỏ vậy, mà thực là lớn. Bởi vì nó là cái chủ chốt để dẫn đi luân hồi. Bây giờ mình ngồi thiền lại là để làm chủ á, kềm chế nó lại, nghĩa là cho cái chú mà điên đảo này nó dằn mất, thấy không? Hạn chế nó, thì khi mình hạn chế nó được, rồi mình làm chủ nó được, tiêu diệt nó được rồi thì thành công, thì giải thoát. Như vậy cái tu nó là thế đó thôi. Thôi nghĩ.
Nguyện diệt